Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã đến thăm và làm việc tại thành phố Thái Nguyên.
Dự báo mùa tuyển quân năm 2020, thành phố Thái Nguyên sẽ được giao tuyển chọn và gọi 370 chỉ tiêu nhập ngũ, tăng 73 người so với năm 2019. Đến thời điểm này, số thanh niên có sức khỏe đạt yêu cầu tuyển quân chiếm khoảng trên 30% trên tổng số thanh niên khám tuyển. Qua đó đảm bảo số lượng, chất lượng cho công tác tuyển quân năm 2020 của thành phố Thái Nguyên.
Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, nhất là bậc học mầm non được các nhà trường xác định là nhiệm vụ quan trọng, bởi đây là tiền đề giúp các em được phát triển trí và lực một cách toàn diện. Do đó, việc bữa ăn được đảm bảo về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm là rất cần thiết. Tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 20 tháng 11, đoàn công tác của thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc do ông Lý Dũng Quân, Cục trưởng Cục Hợp tác Kinh tế kiêm trưởng Ban Ngoại vụ thành phố Nội Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh, lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và thành phố Nội Giang đã trao đổi khái quát những thông tin về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế, đời sống văn hóa xã hội của hai địa phương. Trên cơ sở đẩy mạnh giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, lãnh đạo thành phố Nội Giang đã tìm hiểu tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản của thành phố Thái Nguyên nhằm hướng đến việc xuất khẩu nông sản của Thái Nguyên sang Trung Quốc và ngược lại. Trước ý kiến đề xuất của phía bạn, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã trao đổi cung cấp các thông tin cụ thể về định hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao mà thành phố Thái Nguyên đang hướng đến. Đồng thời cũng mong muốn, ngoài việc hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, hai thành phố có thể thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác như công nghiệp, y tế, du lịch, v.v. Được biết, chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo thành phố Nội Giang tại thành phố Thái Nguyên là tiếp nối thành công của tọa đàm Hợp tác Kinh tế Thương mại Nông nghiệp và Logistics Việt Nam-Trung Quốc do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức tháng 6 năm 2019 tại tỉnh Tứ Xuyên. Qua buổi làm việc, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tiếp tục duy trì mối quan hệ thường xuyên nhằm tìm hiểu sâu hơn cũng như đi đến ký kết các kế hoạch hợp tác cụ thể trong tương lai giữa hai thành phố.
Ngày 20 tháng 11, tại siêu thị Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức hội thảo xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn theo chuỗi liên kết và ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc nông sản. Tham dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đại diện một số địa phương, đơn vị liên quan cùng tổ hợp tác sản xuất rau, chăn nuôi gia cầm an toàn và một số cơ sở tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi về một số nội dung như những khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn, phương án sản xuất và phân phối sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản có thế mạnh của địa phương, điều kiện cơ bản để duy trì mối liên kết bền chặt giữa người sản xuất và người tiêu thụ, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc nông sản. Ngoài ra, các đại biểu cũng được lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn truyền đạt một số chủ trương, chính sách mới của tỉnh nhằm khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Cũng tại hội thảo, đại diện các tổ hợp sản xuất rau an toàn và tổ hợp tác chăn nuôi gia cầm đã tiến hành ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm với đại diện siêu thị Minh Cầu, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Minh Cầu. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2020, từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 11, tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho 1.200 thanh niên của 32 phường xã và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn.
Mới 7 giờ sáng, nhưng các thanh niên qua vòng sơ tuyển đã tập trung khá đông tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố để thực hiện nghĩa vụ khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Sự hào hứng, hồi hộp là tâm lý chung của các thanh niên. Nhiều đồng chí lãnh đạo các đơn vị xã phường đã đến để động viên tinh thần các thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ. Chia sẻ với chúng tôi, em Phạm Thanh Ngân, thanh niên xã Tân Cương cho biết.
Em đã được tuyên truyền đầy đủ luật nghĩa vụ quân sự. Nay em khám nghĩa vụ quân sự em rất là hào hứng. Em cũng muốn đủ sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự.
Để việc khám tuyển đạt kết quả cao, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên đã hướng dẫn các xã phường làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân và đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nắm rõ các quyền lợi và nghĩa vụ trong công tác tuyển quân năm 2020. việc rà soát sơ tuyển ở các xã phường được tiến hành chặt chẽ. Trong thời gian diễn ra khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố yêu cầu các xã phường phối hợp chặt chẽ với các công ty xí nghiệp, tạo điều kiện cho công nhân có giấy gọi khám tuyển được nghỉ làm để tham gia khám tuyển theo quy định. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Đỗ Văn Diện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Quang Trung cho biết thêm.
Tất cả các công dân mà đã được khám tuyển thì chúng tôi đã tuyên truyền. Vì làm tốt công tác tuyên truyền nên các công dân này nếu đủ điều kiện sức khỏe thì các công dân này sẵn sàng nhập ngũ.
Tại vòng khám tuyển, các thanh niên được kiểm tra nội, ngoại khoa, mắt, da liễu, tai mũi họng, tim mạch và xét nghiệm các loại bệnh về đường máu như HIV, viêm gan B. Trên cơ sở đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên đánh giá phân loại để lựa chọn những thanh niên đảm bảo về sức khỏe, trình độ, phẩm chất chính trị tốt, sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2020. Nói về chất lượng khám sức khỏe nghĩa vụ năm nay, ông Trần Quang Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 cho biết.
Sơ bộ qua mấy ngày khám thì chúng tôi nhận thấy có một số những cái khó khăn của cái công tác khám tuyển của năm 2020. Cái thứ nhất là cái chất lượng của thanh niên của thành phố thì do nó cũng có những cái đặc thù riêng. Các cháu ở trong lứa tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự thì tham gia vào học tập ở các trường trung học và các trường đại học nhiều. Cái thứ hai nữa là tham gia lao động ở những cái tỉnh xa và do đặc thù cái việc học tập mà hiện nay cái bệnh đặc biệt là cái tật khúc xạ của thanh niên là nó rất lớn. Thế tuy nhiên là không vì thế mà không đảm bảo được cái nhiệm vụ chỉ tiêu của trên giao. Và chúng tôi cũng đã có cái sự họp bàn cùng cả Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố mà quyết tâm phấn đấu là đạt những cái kết quả tốt nhất, đảm bảo giao quân đúng kỳ hạn và giao những thanh niên đảm bảo chất lượng, phục vụ nghĩa vụ cho Tổ quốc.
Dự báo mùa tuyển quân năm 2020, thành phố Thái Nguyên sẽ được giao tuyển chọn và gọi 370 chỉ tiêu nhập ngũ, tăng 73 người so với năm 2019. Đến thời điểm này, số thanh niên có sức khỏe đạt yêu cầu tuyển quân chiếm khoảng trên 30% trên tổng số thanh niên khám tuyển. Qua đó đảm bảo số lượng, chất lượng cho công tác tuyển quân năm 2020 của thành phố Thái Nguyên.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, ngay từ đầu năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố và các cơ quan chuyên môn liên quan đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để đảm bảo chủ động trong công tác thu ngân sách. Nhờ đó, trong 10 tháng qua, tổng thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên đạt 1.850 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 90% kế hoạch tỉnh và thành phố. Trong đó, thu thuế, phí, thu khác đạt 788 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch tỉnh và thành phố. Thu tiền sử dụng đất đạt trên 1.060 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 92% kế hoạch tỉnh và thành phố. Phát huy kết quả đạt được, trong 2 tháng cuối năm, thành phố sẽ tập trung rà soát các diện hộ, doanh nghiệp, quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế, khắc phục tình trạng nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2019.
Hiện nay, trung bình mỗi tháng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp nhận trên 1.000 hồ sơ hành chính các loại của các tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, những năm trước, nhà làm việc và bộ phận tiếp nhận trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên được bố trí tại khu nhà 2 tầng cũ, được xây dựng từ lâu, nên trải qua thời gian đã bị xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu giải quyết công việc cho người dân. Chính vì thế, từ giữa năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai công trình xây dựng mới nhà làm việc và bộ phận tiếp nhận trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên với quy mô nhà làm việc 6 tầng nổi và một tầng hầm kết hợp hệ thống các công trình phụ trợ, công trình hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đồng bộ. Giá trị tổng dự toán xây dựng công trình là gần 55 tỷ đồng. Hiện nay công trình đang được khẩn trương thi công và phấn đấu hoàn thành trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Sau khi hoàn thành, chắc chắn công trình này sẽ góp phần tạo nên tầm vóc mới cho khu hành chính của Đảng bộ, chính quyền thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính và trở thành điểm nhấn cho diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại của thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế của một xã nằm ven sông Cầu, có diện tích đất nông nghiệp khá màu mỡ, kênh mương nội đồng cơ bản được cứng hóa, lại gần với chợ đầu mối của thành phố Thái Nguyên, nên nhiều năm qua, nông nghiệp đã trở thành thế mạnh trong phát triển kinh tế ở hướng thượng. Nắm bắt lợi thế đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Hướng Thượng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Bài viết của phóng viên Minh Tâm.
Với tổng diện tích đất canh tác gần 600 ha, trong đó diện tích trồng lúa trên 470 ha, còn lại trên 110 ha là diện tích trồng cây màu và cây chè. Những năm qua, bên cạnh duy trì và phát triển cây lúa, Đảng ủy xã Hướng Thượng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể của xã tích cực tuyên truyền khuyến khích bà con áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa những cây con giống mới cho năng suất cao vào sản xuất, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung. Để minh chứng cho điều đó, bà Nguyễn Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã dẫn chúng tôi đến xóm Cậy, một trong những xóm có diện tích đất nông nghiệp màu mỡ do được con sông Cầu bồi đắp phù sa. Vừa tất bật thu hoạch đỗ chuẩn bị cho chuyến hàng sớm, bà Trần Thanh Hương, Bí thư chi bộ xóm Cậy phấn khởi nói: "Trước đây, người dân cùng trồng, cùng canh tác, nhưng mạnh ai nấy làm, đầu ra không ổn định. Nhận thấy nhu cầu ngày càng cao của thị trường và cần thiết phải phát triển hàng hóa theo hướng tập trung, từ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy xã, chi bộ đã chỉ đạo và vận động một số hộ dân có diện tích rau màu lớn tham gia tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Việt Gáp. Vừa làm vừa tìm kiếm đầu ra, đến nay sản phẩm rau an toàn xóm Cậy không chỉ có tem truy xuất nguồn gốc mà còn được một số đơn vị như Trung tâm dạy nghề 20 tháng 10 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, siêu thị Minh Cầu và một số cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố thu mua." Bà Trần Thanh Hương, Bí thư chi bộ xóm cho biết thêm:
"Ngoài trồng rau nữa thì xóm chúng tôi là còn có cái mô hình trồng hoa, một khu vực là chuyên về trồng hoa và thu nhập của bà con nhân dân rất là cao, thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng trên một năm. Năm 2018 đã đạt đến 28 triệu đồng, thì năm nay chúng tôi cũng phấn đấu đạt trên 30 triệu đồng trên người trên năm. Thì cũng đạt được với cái mức của nghị quyết của Hội đồng nhân dân đề ra đấy, trong toàn xã là 30 triệu đồng trên người trên năm."
Đi thực tế tại xóm Bầu, chúng tôi cũng nhận thấy các đảng viên trong chi bộ luôn là những người tiên phong gương mẫu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Anh Nguyễn Trung Thành, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư chi bộ xóm Bầu chia sẻ: "Thuận lợi về nguồn nước tưới cũng như hệ thống đường giao thông nên hàng năm, chi bộ thường xuyên chỉ đạo người dân thực hiện gieo trồng gối vụ. Đặc biệt, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng được triển khai thực hiện một cách tích cực khi các công đoạn như làm đất, thu hoạch lúa đã được thực hiện bằng máy móc, góp phần giảm chi phí, nhân công lao động và tăng giá trị sản xuất. Hiện nay, trung bình mỗi sào rau của người dân cũng cho thu nhập trên 10 triệu đồng trên vụ, tăng gần 30% so với đầu nhiệm kỳ. Còn tại xóm Chám, xóm nằm ở trung tâm của xã Hướng Thượng, ngoài phát triển thương mại dịch vụ thì nông nghiệp vẫn là thế mạnh của người dân." Bà Nguyễn Thị Toàn, Bí thư chi bộ xóm cho biết, nghị quyết năm 2019 của chi bộ đưa ra là nâng cao thu nhập cho người dân từ 30 triệu đồng lên 33 triệu đồng trên người trên năm. Trong đó phát triển nông nghiệp vẫn là hướng đi chủ đạo. Để đạt được mục tiêu này, việc triển khai nghị quyết của các cấp ủy đảng, từ đó gắn với điều kiện tình hình thực tế tại chi bộ rất quan trọng.
Nghị quyết của chi bộ bao giờ hàng đầu cũng là cái mục tiêu kinh tế, một về sản xuất nông nghiệp, ngoài cái đảm bảo cái diện tích nhưng phải đúng quy trình khoa học. Thứ hai là cơ cấu cây trồng phù hợp với thực tế của xóm, giao cho hội nông dân có kế hoạch vận động nhân dân làm những cái giống mới hoặc là trồng những cây rau màu mà có năng suất cao. Còn chi bộ là kiểm tra việc thực hiện các cái mục tiêu mà chi bộ đã giao. Thứ ba là phát triển chăn nuôi phải giữ vệ sinh môi trường. Ngoài cái mục tiêu kinh tế thì cái động lực để phát triển kinh tế này phải là cái phát triển văn hóa xã hội, đời sống tinh thần. Nó mới động làm động lực để mà thông qua đấy, để mà tuyên truyền.
Không chỉ ở chi bộ xóm Cậy, xóm Bầu hay xóm Chám, mà các chi bộ khác trong toàn đảng bộ xã cũng luôn chú trọng công tác lãnh đạo nhân dân, khai thác tiềm năng, thế mạnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Qua đó góp phần nâng cao mức sống cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và củng cố các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, bà con đã biết thay đổi nếp nghĩ, cách làm để hướng tới sản xuất nông nghiệp an toàn, hiệu quả và bền vững. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, đời sống người dân cũng không ngừng được cải thiện và nâng cao. Điều này được minh chứng rõ nét bằng một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Như thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người một năm, đạt 100% so với chỉ tiêu nghị quyết. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt trên 3.230 tấn trên năm, đạt trên 115% so với chỉ tiêu nghị quyết. Hộ nghèo hiện còn 91 hộ, chiếm 5,4%. Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, hiện với 14 chi bộ trực thuộc, tổng số trên 270 đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay cơ bản các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt.
Trong thời gian tới, Đảng bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo, thứ nhất là sẽ chuyển dịch cơ cấu cây trồng để đạt hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích. Theo đó thì các cái giải pháp trọng tâm được tập trung triển khai đó là chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm và khuyến khích bà con lựa chọn giống lúa có năng suất chất lượng cao vào sản xuất nhằm đảm bảo cái chỉ tiêu lương thực hàng năm. Chỉ đạo tăng diện tích cây vụ đông, phối hợp với các cái ngành chức năng để tổ chức quảng bá các cái sản phẩm thế mạnh của địa phương, tạo cái điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân được vay vốn từ các cái ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất. Cùng với đó thì cũng sẽ quan tâm chỉ đạo công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống kênh mương thủy lợi hiện nay trên địa bàn và đề nghị Ủy ban dân thành phố cân đối nguồn ngân sách hỗ trợ xây dựng mới 2 trạm bơm điện trên địa bàn xã Hướng Tượng để phục vụ cái việc tưới tiêu cho sản xuất cho bà con nhân dân.
Tin rằng với những kết quả đã đạt được trong phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa ở nhiệm kỳ 2015-2020, không chỉ là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ xã Hướng Thượng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, mà còn là đòn bẩy mạnh để bước sang giai đoạn 2020-2025, đặc biệt khi xã Hướng Thượng đang phấn đấu trở thành một xã nông thôn mới kiểu mẫu.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Vì vậy, công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nhất là bậc học mầm non, được các nhà trường xác định là nhiệm vụ quan trọng, bởi đây là tiền đề giúp các em được phát triển trí và lực một cách toàn diện. Do đó, việc bữa ăn được đảm bảo về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm là rất cần thiết. Bài viết của phóng viên Minh Tâm.
Nằm ở trung tâm thành phố Thái Nguyên, trường mầm non Sao Mai hiện có 3 cơ sở với 370 trẻ theo học. Xác định công tác chăm sóc, giáo dục trẻ phải được kết hợp hài hòa giữa việc trang bị kiến thức, kỹ năng và chất lượng mỗi bữa ăn. Trong đó, vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu rất quan trọng. Do đó, từ đầu năm học, nhà trường đã ký hợp đồng cung ứng thực phẩm với các đơn vị có uy tín. Việc ghi sổ sách, thực hiện quy trình chế biến và kiểm duyệt 3 bước, lưu mẫu thức ăn cũng được thực hiện nghiêm túc, có sự kiểm soát chặt chẽ từ khâu nhập nguyên liệu đến chế biến, đảm bảo theo đúng quy trình bếp ăn một chiều. Chị Nguyễn Thị Hải Linh, nhân viên dinh dưỡng tại trường mầm non Sao Mai, Montessori, phường Túc Duyên nói.
Trong chế biến thực phẩm, chúng tôi luôn đảm bảo nguyên tắc một chiều trong việc chế biến thực phẩm để tránh bị lây chéo cũng như là nhiễm khuẩn giữa các thực phẩm sống và thực phẩm chín. Trong việc sơ chế thực phẩm thì chúng tôi luôn rửa bát cũng như là dụng cụ nấu dưới vòi nước chảy và tráng bát ăn, các dụng cụ lưu mẫu trước các bữa ăn và cuối ngày bằng nước sôi để đảm bảo được vệ sinh. Và chúng tôi thì luôn tuân thủ nghiêm túc vệ sinh cá nhân cô và cũng như là trong chế biến thực phẩm. Hàng năm thì chúng tôi luôn được khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo được một sức khỏe thật là tốt, đáp ứng được yêu cầu trong công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ các cháu.
Thành phố Thái Nguyên hiện có 66 trường thuộc bậc mầm non. 100% các nhà trường thực hiện ăn bán trú với mức ăn trung bình một ngày là 17.000 đồng một suất. Mặc dù các trường đã cơ bản thực hiện tốt các quy trình, điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm, nhưng thực tế, do nhiều yếu tố khách quan nên công tác này vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Bà Tường Thị Xuân, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Tuổi Thơ, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Cái khó khăn thứ nhất là về khó khăn về cô nuôi, đáng ra là các cô phải được đi bồi dưỡng thường xuyên về an toàn thực phẩm. Cái khó khăn thứ hai là các cô nuôi thì thực hiện các văn bản về chương trình thì các cô cũng không cập nhật được thường xuyên. Cho nên là cái việc đưa cái văn bản vào thường xuyên thì các cô nuôi nó còn thực hiện đọc chưa đọc được nhiều, còn hạn chế. Trường tôi thì có một cái nguồn thực phẩm nhỏ sạch, có một cái trang trại gà nhỏ vẫn cung cấp trứng gà sạch cho trẻ. Tuy nhiên là những cái thực phẩm của nhà trường thì không đáp ứng được hết nhu cầu của học sinh. Thế vì vậy chúng tôi vẫn phải làm hợp đồng một số cơ sở thực phẩm hợp đồng khác. Thế tôi cũng mong muốn rằng các cơ quan chính quyền và những người có liên quan thì quan sát chặt chẽ hơn để đáp ứng cái nguồn thực phẩm đối với học sinh của chúng tôi ăn trong trường mầm non nó đảm bảo hơn ạ.
Để góp phần đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, tránh ngộ độc thực phẩm, các cơ quan chuyên môn liên quan như Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, tăng cường công tác thanh kiểm tra và giám sát quy trình thực hiện an toàn thực phẩm tại các nhà trường. Đặc biệt trong năm học này, việc lấy mẫu thực phẩm chín, và tiến hành kiểm nghiệm nhanh về hóa học của khoa an toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế thành phố là một trong những cách thức mới góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn của trẻ. Bà Phan Thị Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, thông tin thêm.
Việc lấy mẫu giám sát mối nguy an toàn thực phẩm tại các trường mầm non trên địa bàn thì đây là năm đầu tiên Trung tâm Y tế thành phố tiến hành. Với cái mục tiêu là chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các trường học, giám sát mối nguy an toàn thực phẩm trên các mẫu thức ăn chín và qua đó thì chúng tôi tuyên truyền về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho các trường học qua việc đánh giá các chỉ tiêu ô nhiễm thực phẩm trên các loại thức ăn chín của các trường mầm non thì chúng tôi thấy rằng hầu như là 100% các mẫu đều đạt các chỉ tiêu và trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục thực hiện cái việc giám sát mối nguy tại các trường học.
Có thể thấy để trẻ có thể phát triển một cách toàn diện cả về trí và lực, rất cần sự quan tâm, chung tay của cả cộng đồng và xã hội. Trong đó, vai trò trách nhiệm của mỗi nhà trường nói chung, ý thức đạo đức của các nhân viên dinh dưỡng nói riêng hết sức quan trọng. Bởi đây là những người trực tiếp thực hiện sơ chế, chế biến thực phẩm, làm nên những bữa ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, trời rét.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại trạm biến áp xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm biến áp H51 để sửa chữa đường dây cao thế từ 3 giờ đến 6 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2019. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực thành phố Thái Nguyên gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Trưng Vương, Túc Duyên, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 3 giờ đến khoảng 8 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2019. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có tích nước chứa đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02083 851 742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên. 02083 859 519, phòng kinh doanh. 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Showroom thiết bị vệ sinh cao cấp Linh Vi Plaza xin kính chào quý khách. Linh Vi Plaza chuyên phân phối vật tư ngành nước, thiết bị vệ sinh, đảm bảo hàng chính hãng 100% và có uy tín lâu năm trên thị trường. Linh Vi Plaza đã được lựa chọn là đại lý chính thức duy nhất tại Thái Nguyên thay mặt Toto, thương hiệu thiết bị vệ sinh Nhật Bản nổi tiếng toàn cầu, đưa sản phẩm chính hãng đến với người tiêu dùng và đặt showroom tại Linh Vi Plaza. Kính thưa quý vị, trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, Toto đã ngày càng củng cố vị trí hàng đầu tại Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng những thiết bị vệ sinh cao cấp. Những sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tinh tế về mẫu mã, kiểu dáng và chất lượng đỉnh cao, với những thành phần tối ưu cùng ứng dụng công nghệ thông minh đem đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Thiết bị vệ sinh cao cấp Toto mang đến những sản phẩm thiết yếu như bàn cầu, chậu rửa, bồn tắm, vòi sen đa năng và sáng tạo như nắp rửa điện tử Wattless. Mỗi một thiết kế đều được sản xuất theo đúng quy trình, chuẩn xác ngay từ sản phẩm mẫu, đồng thời ngày càng nâng cao tính hiện đại trong công năng sử dụng và thân thiện với môi trường. Bên cạnh sản phẩm Toto, chúng tôi còn kinh doanh các sản phẩm cao cấp khác như Inox, Viclastera, các loại bình nóng lạnh, bồn sục tạo sóng, vách kính tắm, cabin xông hơi, massage và vật tư cấp thoát nước các loại. Nhân dịp Linh Vi Plaza được lựa chọn là nhà phân phối độc quyền sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp Toto tại khu vực Thái Nguyên và chào mừng sự kiện ra mắt showroom vào ngày 24 tháng 11 năm 2019, Linh Vi Plaza sẽ mang đến cho quý khách hàng nhiều chương trình tri ân và khuyến mại đặc biệt. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Linh Vi Plaza, số nhà 860 đường Dương Tự Minh, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hotline 0978 276 899. Đến với Linh Vi Plaza là tìm đến sự hoàn hảo trong chất lượng và dịch vụ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.